Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý thính giả, Nghị định số 46/2022 của Chính phủ vừa ban hành về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13 ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi. Nghị định mới này có gì thay đổi? Chúng ta cùng nghe nội dung chi tiết trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay.
Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13 ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi. 1. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 3 như sau. A. Sửa đổi khoản 5 như sau. 5. Hệ thống đơn vị vật nuôi là hằng số áp dụng để quy đổi trực tiếp số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi. B. Sửa đổi khoản 6 như sau. 6. Loa phóng là thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến, được đặt xung quanh lối ra vào của chim yến. C. Bổ sung khoảng 11, khoảng 12 và khoảng 13 như sau. 11. Chất mới trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi là hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật chưa có trong danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học. Vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam. 12. Cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi là cơ sở thực hiện một hoặc toàn bộ hoạt động chế biến, gia công, sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. 13. Sản phẩm giống gốc vật nuôi là sản phẩm giống vật nuôi được khai thác từ giống gốc. 2. Sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 4 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoản 6 như sau. 6. Trường hợp hồ sơ là bằng chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt, có xác nhận của tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính hoặc bản dịch ra tiếng Việt được công chứng. B. Bổ sung khoản 8 như sau. 8. Trường hợp thiên tai dịch bệnh theo quy định của pháp luật, áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ quan đánh giá cấp phép đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện, máy tính, đường truyền Internet, ứng dụng phần mềm, máy ghi âm ghi hình. Tạm quản tối đa 6 tháng hoạt động đánh giá giám sát định kỳ, hoặc thực hiện cấp phép tạm thời tối đa 6 tháng. Kiểm tra chất lượng nhập khẩu trên cơ sở xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mà không phải tổ chức đánh giá trực tiếp tại hiện trường. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho cơ quan cấp phép. Việc đánh giá trực tiếp sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai dịch bệnh theo quy định của pháp luật, thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức cá nhân vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. C. Bổ sung khoản 9 như sau. 9. Lưu trữ hồ sơ. A. Tài liệu hồ sơ liên quan đến kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhập khẩu được lưu trữ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ban hành thông báo kết quả kiểm tra. B. Tài liệu hồ sơ liên quan đến nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi có chứa chất mới được lưu trữ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp giấy phép nhập khẩu. 3. Bổ sung điều 5A sau điều 5 như sau. Điều 5A, cơ chế đặt hàng đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, nuôi giữ và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi. 1. Các hoạt động đặt hàng bao gồm nhập khẩu, sản xuất, nuôi giữ và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi. 2. Đặt hàng nhập khẩu, sản xuất, nuôi giữ và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau. A. Các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất giống vật nuôi, nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi, có đăng ký ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực giống vật nuôi, có đủ năng lực về tài chính, yêu cầu về giống gốc vật nuôi và đáp ứng điều kiện của cơ sở sản xuất mua bán giống vật nuôi tại Điều 22 và Điều 23 Luật Chăn nuôi. B. Đáp ứng định mức kinh tế kỹ thuật đối với từng loại giống gốc vật nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.
Ba, sản phẩm giống gốc vật nuôi có giá tiêu thụ, mức trợ giá được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về giá và các quy định của pháp luật có liên quan. 4. Căn cứ đặt hàng, nội dung đặt hàng và các quy định khác về đặt hàng nhập khẩu, sản xuất, nuôi giữ và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi thực hiện theo quy định của pháp luật. 4. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 điều 9 như sau. 3. Cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi khi sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng cho tổ chức cá nhân khác, phải bàn giao một bản sao nhật ký sản xuất lô hàng cho tổ chức cá nhân thuê sản xuất tại cơ sở để lưu giữ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc. 4. Tổ chức cá nhân thuê cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi để sản xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi thương mại phải lưu hồ sơ công bố thông tin sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, nhật ký sản xuất, kết quả thử nghiệm để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc. Tổ chức cá nhân thuê cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi để sản xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng phải lưu nhật ký sản xuất, kết quả thử nghiệm để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc. 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, điều 10 như sau. 8. Các trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi bao gồm: A. Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại ở hộ gia đình, hộ kinh doanh. B. Cơ sở sản xuất thực phẩm đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thực phẩm, có sản phẩm thực phẩm, phụ phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất thực phẩm có chất lượng phù hợp, làm thức ăn chăn nuôi mà không qua bất kỳ bước sơ chế chế biến nào khác của cơ sở đó. 6. Bổ sung khoản 6, điều 11 như sau. 6. Việc đánh giá, giám sát, duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi được thực hiện như sau. Trong thời hạn 6 tháng trước thời điểm đánh giá giám sát quy định tại điểm A và điểm B khoản 5 điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo, cơ quan đánh giá thành lập đoàn đánh giá và tổ chức đánh giá điều kiện thực tế tại cơ sở theo quy định tại điểm A khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều này. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá, cơ quan có thẩm quyền ban hành thông báo kết quả đánh giá theo mẫu số 13.TACN, phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. 7. Sửa đổi bổ sung một số khoản của điều 14 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. 3. Trình tự thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu được quy định như sau. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Cục Chăn nuôi tổ chức đoàn đánh giá để thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu thông tin và tính xác thực, Cục Chăn nuôi tổ chức đoàn đánh giá thực tế tại phòng thử nghiệm nước xuất khẩu. Trường hợp đã yêu cầu, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định đánh giá, Cục Chăn nuôi ban hành quyết định thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu theo mẫu số 14.TACN, phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quyết định thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu có hiệu lực tối đa 5 năm. B. Sửa đổi bổ sung khoản 4 như sau. 4. Thành phần đoàn đánh giá bao gồm Cục Chăn nuôi, các đơn vị có liên quan và các chuyên gia kỹ thuật.
Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ quen thuộc 12:55 đến 13:05 của chương trình phổ biến pháp luật ngày mai, tiếp tục với nội dung nghị định số 46 của Chính phủ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.